di thầm ở và tắc thầm quá hả. Ô bà tắc mặc cảm có trốn hết núp đằng sau, không có dám ngồi ra. Là tám là khá rồi đó hả. Kiểu này thì mai mốt chắc có Phật bà thiệt. Tại vì ông hết thành Phật nổi rồi. Chỉ có tới một nam coi như có, một nữ coi như không hả. Mười nữ coi như không à. Đó là thời xưa thôi, chứ còn thời nay thì là huề rồi. Nhưng mà thời nay thì đây là một cái sự thiệt đó. Cái chùa nào, cái đạo tràng nào cũng vậy, cũng nữ đông hơn hết à. Bất kể cái đạo tràng nào, bất kể một cái nơi nào, đều đại đa số như vậy. Nhưng mà còn Việt Nam còn may đó là tăng vẫn đông hơn ni, chứ còn bên Đài Loan là ni cũng đông hơn tăng luôn. Đến Âu Bà Di đông hơn Âu Bà Tắc, rồi ni cũng đông hơn tăng luôn, ni cũng mạnh hơn tăng nữa. Ở Việt Nam, ở trong nước cũng như là ở hải ngoại này nó thì khi nào Âu Bà Tắc cũng thua, nhưng mà cái giới tu sĩ nó thì tăng cũng đông hơn, mạnh hơn. Chẳng hạn thì dù vừa rồi mà tôi đi hành hương cũng vậy, tức là coi như là bên nữ đó chiếm 2/3, bên nam 1/3, nhưng mà riêng cái số tu sĩ đó 17 người xuất gia, 15 là tăng, có 2 ni à? Chỉ có 2 ni thôi mà 15 tăng. Rất là đến 17 xuất gia thì là tăng chiếm đại, tuyệt đại đa số. Như ni có 2 mà chọi với 15 thì là quá yếu. Mà trong khi bên cư sĩ đó thì coi như là nữ chiếm hết 2/2, nam có 1/1 thôi. Đó là thành phần trẻ không á. Thì dù người già thì còn không nói rồi đó, bây giờ trắc nghiệm mà từ già thấu cho tới trẻ thì cái giới mà cư sĩ nó thì U và Di vẫn khi nào cũng mạnh, ngay đến cả trẻ, ngay đến cả già cũng vậy. Người già người nữ, mấy bà cũng sống lâu hơn vậy hả. Tại nhiều mấy bà đi chùa nhiều á thành nó sống lâu hơn mấy ạ. Dạ. Vâng, thì thật sự đúng vậy, đối với Phật pháp thì chưa chắc gì sống thọ hay là hiểu cái nào là phước hơn. Nếu mà thọ mà mạnh khỏe mà làm được lợi ích á thì phước, chứ mà thọ mà bệnh tới bệnh lui mà không có làm lợi ích gì mà phải người ta cõng á thì chẳng có lợi ích. Cho nên đối với lại đạo Phật thì phước của đạo Phật, những cái phước của đạo Phật nhìn với lại cái phước của thế gian là nó khác một trời một vực, nó khác rất là nhiều. Cho nên thường thường ngoài đời thì người ta hay thích bói á, mà bói đó thì thông thường nói bói thì bói cũng trúng lắm, chứ không phải không có trúng, không phải là không có, nó cũng có, nó cũng trúng. Thế nhưng mà nó chỉ trúng trên cái tinh thần, trên cái tinh thần của thế gian thôi. Còn nếu mà bói mà trên cái tinh thần của xuất thế gian bói không được. Cho nên người ta chỉ có thể bói phần đông vậy đó, người ta bói một cách chính xác là xem ngày hôn nhân chôn cất, chứ khó coi đó là con mập mờ tạm thời thôi, là bói cái ngày để đi tu đó. Cái đó chỉ là đoán thôi, mập mờ thôi, chứ còn không có chính thức là có cái ngày nào là nên đi tu hết đó. Nhưng mà nên cưới xin hay nên gì thì trong lịch có, nhưng mà nên đi tu thì không có hả. Thì không có, cho nên bói thì thông thường người ta vẫn thích bói. Ngay chính trong hàng ngũ người Phật tử cũng vậy. Ví dụ như bình thường á, cứ hay có những cái vấn đề gọi là đại khái là cũng có thể nói rằng là một vấn đề nghi vấn đó. Người ta cứ đặt ra rằng là đối với lại Phật pháp á, thì cái vấn đề bói đó đối với phần Phật pháp như thế nào. Tuy rằng là chẳng hạn như là đây là một cái sự đích xác sự thật, chẳng hạn như là đạo Phật thì kỹ lắm, không cho. Tức là chẳng hạn như là xin xăm mối quẻ này kia là đạo Phật bác ráo hết trơn à. Thế nhưng mà điều đại đa số thì nhiều khi mình thấy có rất nhiều chùa chiền, Thì dù như vậy vẫn có những cái vấn đề như vậy, sinh sâm mối què, nói dù như thế nhưng mà thực chất thì Đức Phật cấm. Đã. Đức Phật cấm hết những cái gì mà liên quan tới bói toán thì Đức Phật cấm hết. Thế nhưng chùa chiền thì phần đông hay có, và phần đông và nhiều thầy cũng xem bói rất là giỏi. Đó là một sự thật. Coi bói rất là giỏi thì cho nên có đôi khi trong khi tôi đi giảng dạy như vậy cũng có rất nhiều người hỏi lác đác ở các nơi, hầu như đều có hỏi về những cái vấn đề, hỏi đến vấn đề liên quan rằng là thứ nhất rằng là đạo Phật đối với cái bói toán thế nào, cái thứ hai là cái bói toán đối với mình như thế nào, nó trúng chặt như thế nào, có không có. Có nhiều người bảo tin thì có mà không tin thì không có, nhưng mà sự thực là cái gì có thì nó vẫn có, tin tin gì nó có nó vẫn có, mà nếu nó không nó vẫn không, cho nên mới có mê tín, chứ nếu không thì tín cái gì cũng trúng, tại vì tin thì có, thì tin thì có thì là vậy, thì tin nó sẽ trúng, như vậy đâu gọi là mê tín được. Khi nói là mê tín thì đương nhiên là cái tin nó không có trúng, có tin nó cũng trúng, mà có những cái á, bây giờ mình cũng không tin lời của Đức Phật, không phải là vì mình không tin thì không có, mình không tin nhân quả nó vẫn xảy ra như thường, cho nên mới nói là chính tín. Còn có nhiều cái mình tin nó cũng không có xảy ra thì mới gọi là mê tín. Còn nếu cái gì mà đúng như cái câu định nghĩa là hễ tin thì có mà không tin không có, thì như thế trên đời không có mê tín, có nghĩa rằng là hễ mình tin bất cứ cái gì cái đó nó cũng sẽ có. Và nếu mà như vậy thì đâu có mê tín đâu. Khổ nỗi là nhiều khi mình tin, mà tin một cái nó không có thì nó mới gọi là mê tín, mình tin một cái có nó mới gọi là cái, nó mới nói là nó nói cái chính tín. Cho nên cái mà tôi nói là chẳng hạn như là mà bói nó trúng thì phải trúng, trúng nhưng mà trúng theo cái phương diện của thế gian, nhưng mà trúng theo cái phương diện của xuất thế gian. Nghĩa là tại sao? Tại vì cái xu hướng của bói hay cái nhìn của bói á, cái nhìn của cái thế gian á, nó họ chỉ có biết nhìn theo ngay cả những người người ta lập ra những cái phương pháp bói. Đó. Hay người ta bói toán, người ta đều bói toán theo một cái tinh thần, nếu đối theo đạo Phật nó thì gọi là bói theo ngũ dục, tức là chỉ nhìn theo chiều hướng của ngũ dục thôi, và họ lấy ngũ dục làm phước. Tức là họ tiêu biểu, người thời xưa mình thấy người Trung Hoa và người Việt Nam ảnh hưởng, khi nào họ cũng lấy phước tiêu biểu qua hình của ba ông già, gọi là phúc lộc thọ. Đó. Tức là có phúc, có lộc, có thọ. Thọ đó là sống lâu. Đó. Lộc đó là có tiền tài, phúc đó là có may mắn, tức có tiền tài, có danh vọng, có may mắn. May mắn đó là một cái bền bỉ, một cái giữ cho lộc và thọ, có được lộc và thọ và giữ được lâu bền, nó gọi là phúc. Đó. Một người có thọ là một người được thọ mạng, một người có lộc đó là người có tiền tài, sự nghiệp, và người có phúc là người giữ được hai thứ đó một cách bền bỉ và có được nó, và nếu không có được nó là vô phúc. Cho nên người ta hay nhấn mạnh tới phúc hơn là lộc hay thọ, thì phúc là nền tảng. Thì dụ như người ta hay viết một là thọ hay là phúc, con người hay nghĩ vậy, lộc là cái thứ ba, cái thứ yếu. Anh Lộc ngồi đây không? À, vậy hả? Bên Trung Hoa mình hay thấy nhà cửa họ hay treo chữ phúc ngược lại. Đó, chữ phúc mà nằm chồng ngược, họ không theo chữ phúc mà nằm thuận, họ theo cái phúc mà lộn đầu. Thì phúc đó gọi là phúc đào, đào tức là lộn đầu. Đào, nhưng mà chữ Trung Hoa mà phát âm chữ đào á là đồng với lại chữ đáo, đều phát âm là tao, tức là phú tao. Phú tao tức là hai âm, một là phúc ngược, hai là phúc đến. Cái chữ tao là đều là đến. Thành ra khi một người nhìn thấy cái chữ phúc ngược lại bảo ô phú tao, thì người đó vô hình chung nói là phúc đáo, tức là phước đến, không cần phải ghi chữ đáo. Thành ra họ cứ treo cái chữ phúc ngược lại, treo chữ phúc ngược lại, thì người nào tới nhà cái la là phúc rơi rồi. Tiếng Việt Nam thì nói như vậy, nhưng mà chữ Hoa thì sẽ nói là phúc đến rồi. Thế là họ sẽ làm như vậy, thì người nào nói nó là vô hình chung là đều nói như thế. Thế nhưng như vậy thì người Trung Hoa họ, khi người Trung Hoa và người Việt Nam đặc biệt, văn hóa Việt Nam thì nó rập với lại cái văn hóa Trung Hoa, nó gọi đại đồng tiểu dị thôi. Thành ra tất cả những cái gì người Trung Hoa tin hay là người Trung Hoa hành xử hay gì thì người Việt Nam mình phần đông đều có, chỉ có cái cấp độ nặng hay nhẹ, hoặc giả là cái kiểu cách có một chút xíu gì khác đó thôi. Thì người Trung Hoa họ nhìn phúc, phúc đó có thể nói là lộc và thọ, và phúc đó có thể nói thẳng là nếu mà nói theo danh từ, nếu nói theo một cái thuật ngữ hay là một cái văn hóa của người Trung Hoa thì nó là lộc và thọ, và nếu nói theo cái danh từ của người của Phật giáo này, ngũ dục. Đó. Tại vì tài sắc danh thực thùy nằm ở trong cái phúc và cái lộc đó hết. Và cái thọ mạng người ta có hay không có giá trị ở điểm là người ta sống để làm gì. Nếu sống để hưởng thì cái thọ đó có giá trị, thọ đó có lộc và có phúc. Nếu mà sống mà không phải để hưởng mà để thèm khát, để ước ao và để thèm khát không thôi và không bao giờ được hưởng, thì cái phúc đó là một là cái thọ đó là một cái thọ mạng vô phúc đối với lại người Trung Hoa. Thành ra khi mà họ bói, họ toán, họ chỉ nhìn theo cái vấn đề rằng là phúc lộc và thọ đó. Cho nên những người ta xem tử vi là một cái môn bói là do người Trung Hoa bày ra. Thì cái môn tử vi đó khi nào được bày ra, cái môn tử vi đó khi nào cũng phải theo cái nguyên tắc xem cho một người á. Thì dĩ nhiên tử vi nó có cái cung mệnh, có cái cung phúc đức. Thì mệnh là cái nền tảng của mình, mệnh có tốt hay không tốt. Rồi sang cái phúc đức, nếu mà mệnh mà dở thì phúc đức mà khá thì đỡ được. À, nếu mệnh mà tốt mà phúc đức cũng thêm tốt nữa thì vững vàng. Nếu mệnh mà tốt mà phúc mà yếu quá nó thì cũng chao đảo, dù có sự nghiệp đi chăng nữa cũng lúc nào cũng chao đảo cả đời. Long đong chao đảo. Cho nên mệnh với phúc khá rồi là biết là bản thân người đó vững. Nhưng mà một người vững thì người đó cũng phải có cái vững cùng cái nền tảng và cho đến cái tương lai. Và khi già rồi thì cái phúc nó mỏng rồi, tại vì xài hết nó từ từ. Cái mệnh cũng vậy, mệnh căn cũng phải, cho nên phải dựa vào con cái, cho nên phải xem cái cung tử tức. Và cái mà hộ trì nó là xem mấy cung, cái giúp đỡ là xem cung thê, rồi xem cung tử tức, rồi xem những cung như là tài bạch hay là điền trạch, để xem có tài sản hay không, có tiền tài hay không, quan lộc, có chức tước hay không. Những cái đó nó dính líu một loạt tới nhìn xem, ngắm những cái như vậy. Và những cái như thế mà nếu mà xem cho một cái người xuất gia, mà ví dụ như là mình nói ví dụ như là tôi có từng đưa cái ngày sinh tháng đẻ của một vị cao tăng cho một ông xem tử vi, nhưng mà tôi không có nói nó là cao tăng, mà tôi chỉ nhờ lấy tử vi xem ông này là làm sao. Và người ông tử vi nói rằng là ông này là một tay business buôn bán và nghĩa là mưu tính, nhưng mà đó là một vị cao tăng thọ 120 tuổi, tức là ngài Hư Vân Hòa Thượng. Bé lớn không có business hồi nào hết. Bé lớn không biết business là cái gì hết, tu hành khổ hạnh vô cùng, rất là khổ hạnh, và luôn luôn rằng là đến chùa nào trùng tu và đi khắp cái xứ Trung Hoa nó trùng tu trước sau thì đến 7 ngôi chùa, và khi nào trùng tu ngôi chùa nào xong rồi thì từ giã ra đi và không một lời từ giã nữa, tức là âm thầm mất tích, và đại chúng tìm ra lại lên đường vân du đến một cái ngôi chùa khác, và cứ như thế và mãi cho đến khi ngôi chùa cuối cùng là ở Nam Hoa Tự, tức là đây một số mấy quý vị nào có đi hành hương thì biết chùa Nam Hoa Tự ở Thiều Quan, nơi thờ nhục thân của ngài Lục Tổ Huệ Năng, thì ngài về đó cuối cuộc đời trụ ở đó và không còn sức để đi nữa. Dĩ nhiên nó lại thời đó là thời cộng sản vào nữa, tức là thời Trung Cộng xâm chiếm toàn thể lãnh thổ nước Trung Hoa là năm 1949, và cụ thì viên tịch năm 1959, là 10 năm sau đó, và không có đi được nữa. Nhưng mà trước kia thì cứ xây xong là bỏ đi, xây xong bỏ đi, có đến độ có nhiều chùa thứ 5, chùa thứ 6 mà đồ chúng mà đó người ta biết trước như vậy, người ta bao vây và tìm cách giữ không cho cụ đi. Nhưng mà rồi cũng sống, cũng đi mất. Cụ chỉ có một cái nguyện rằng là trùng tu lại các chùa tổ, nhưng mà không ở. Tại vì nếu cụ trụ thì cũng trùng tu chỗ khác được. Cho nên cứ bỏ cái năng lực của mình, cái đời sống của mình để đi xây dựng lại các ngôi tổ đình. Nhưng mà xây dựng lại thôi, rồi sau đó thì lại biến dạng. Mới biến dạng vì một cái sứ mạng chưa hết. Sứ mạng đó là đi tiếp tục xây dựng ngôi chùa tổ khác, và là một vị cao tăng như vậy. Và trở lại thì thầy bói xem không được là một chuyện. Cái thứ hai là chẳng hạn bây giờ mình cứ ví dụ thôi, bây giờ mình lấy, nếu mình biết mình lấy ngày sinh tháng đẻ của ngài Huệ Năng, mình đưa cho một ông thầy bói nào xem thì ông thầy bói nó chê tàn tệ. Tại vì người này á, làm quan thì không, tiền tài cũng không, quan lộc cũng không, tử tức cũng không, và thê cũng không, vậy thì là hạng bét rồi, còn gì nữa, chẳng còn một cái gì hết trơn. Thì như thế thì là thuộc cái diện mà rằng là thôi đời sống này tôi thảm lắm, lá số này cần phải xem. Tại vì trong lá số tử vi không có cái cung phương trượng, không có cung thành Phật, không có cái cung tu Bồ Tát đạo. Chừng nào mà có những cái cung đó thì bói đó mới bói được cho đạo. Còn trong hoàn toàn những cái mà là đạo cấm kỵ không, toàn bộ những cái cung mà đạo cấm kỵ mà thầy nào mà trong đó rất là tốt, thầy đó chí nguy. Mà toàn là những cái cung mà đối với lại đạo á, là những cái cung mà phải giá từ nó nữa kìa. Ví dụ như nói ví dụ như là quan lộc, ví dụ vậy, tài bạch, tiền tài hay là chức tước hay là sự nghiệp hay cái gì đó. Thì chết rồi nếu những cái thứ đó làm chính. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giữ nó để mà làm lợi cho dân chúng. Nếu những cái thứ đó nó là chính thì Kim Kiều Giác cũng đã lên làm vua chứ không cần phải đến núi Cửu Hoa tu hành. Nếu nó là chính thì Bồ Đề Đạt Ma cũng giữ nó để mà làm lợi chứ không cần phải vân du qua tận đến Đông Độ để mà độ sinh. Mà toàn là thái tử không. Thì mình nhìn thấy. Thế như vậy thì trong tất cả những cái cung như vậy để người ta xem, để người ta đoán từ một người có tốt hay không, người ta mới đặt để những cái cung như vậy. Mà những cái cung như thế thì tất cả những cung nó đối với đại đạo Phật đều chê hết. Từ ngay đến cái nền tảng của cái phúc đức mà bói nhìn vô với đại đạo Phật nó đã khác xa nhau. Cho nên làm phúc dữ dội như Lương Vũ Đế mà vẫn bị đánh ma tổ sư chê như thường là không có phúc. Nhưng mà một người học đạo mà nếu người đó không hiểu được vấn đề mà phúc đức của đạo Phật mà nhìn phúc đức theo ngoài thế gian thì sẽ nghi là ngài Đạt Ma nói dối, cũng giống như Lương Võ Đế không tin là Đạt Ma nói chúng và cho là Đạt Ma mới là người không hiểu gì hết. Tại vì mình làm quá chừng chuyện phúc đức như vậy mà Đạt Ma giáng cho một câu rằng là không phúc đức, chẳng có phúc đức gì hết. Và dĩ nhiên người nào học đạo cũng biết cái vấn câu chuyện mà chắc là người nào cũng học thích thiền là dính líu tới vấn đề của Đạt Ma tổ sư khi mà đặt chân tới sư chân đán đầu tiên gặp gỡ Lương Võ Đế, một vị mà rất là biết đạo chứ không phải là không biết đạo đâu. Cho nên Lương Vũ Đế được tôn xưng gọi một cái danh hiệu ở cuộc đời này là Phật Tâm Thiên Tử. Thiên Tử là vua, Phật Tâm là tâm Phật. Một ông vua có tâm Phật. Ông vua tâm Phật đó dựng bao nhiêu là chùa chiền. Ông vua tâm Phật đó là Phật Tâm Thiên Tử, nó có một vị cao tăng kề cận ở cái bên làm tôn sư, đó là Bảo Chí Hòa Thượng. Bảo Chí Hòa Thượng mà về sau này Lương Vũ Đế không cho phép dân chúng gọi tên của thầy mình, cho nên gọi không được gọi Bảo Chí, gọi là Công. Công là ngài, cho nên mới gọi rằng là Bảo Công Hòa Thượng hay là Chí Công Hòa Thượng, mà không được gọi Bảo Chí, muốn là gọi là Chí Công Hòa Thượng hay gọi là Bảo Công Hòa Thượng, mà không được kêu nguyên tên, gọi là vua không cho kêu. Chí Công Hòa Thượng là một vị danh tăng và tương truyền rằng là ngài có thần thông, cho nên ngài được Lương Bộ Đế kính trọng cái lắm và tôn làm thầy. Lương Bộ Đế mỗi lần muốn thỉnh ngài gì đó thì đâu hồi đó không có điện thoại, mà nhất là ngài lại lưu động, thành ra lại nếu hồi đó có điện thoại chăng nữa cũng chưa có điện thoại mobile ấy. Vậy mà Lương Bộ Đế kêu ngài bằng cách rằng là cứ mỗi lần muốn gặp thì cứ ra trước sân chiều đốt ba nén nhang rồi khấn, rồi nói đệ tử nay có chuyện muốn cần gặp sư phụ gấp, thì chỉ trong vòng một hôm hai hôm là thấy ngài khăn gói xuất hiện ở triều đình. Và ngài tiên đoán trước cho Lương Võ Đế rất nhiều, kể cả cái chết cuối cùng của Lương Võ Đế, tức là Lương Võ Đế sẽ chết bởi một cái nạn hầu cảnh. Và Lương Võ Đế phúc đức như vậy, Phật Tâm Thiên Tử như vậy, nhưng mà vẫn chưa đủ trình độ để mà nhìn thấy rõ được cái phúc và cái họa của thế gian. Và khi chưa thấy rõ được cái phúc và cái họa của thế gian dưới con mắt của đạo Phật, nói người đó chưa có phước. Người có phước đúng nghĩa là người nhìn thấy rõ được tất cả những gì phúc họa của thế gian. Người đó hiểu biết bản chất của phúc họa thế gian, người đó không mong, không chờ, không ngóng, không trông, không sợ, không sệt mọi cái phúc cái họa của thế gian, người đó mới có thể bình thản được, mới có thể xuất thế gian được. Còn nếu mà không thấy như thế thì cái họa có thể gây hoặc là có thể bị cái quả của cái họa, tức là cảm thấy nó là một cái họa cho mình thiệt, hay là cảm thấy kia là một cái phúc mà mình khao khát trông cầu, và đây là một cái họa gây cho mình đầy rắc rối khổ đau, gây cho mình một sự bất mãn bất bình mà mình phải kháng cự. Và nếu nhìn ra cái, nhìn ra được cái thực của phúc và họa thì mới có thể thản nhiên trước phúc và họa. Và khi thản nhiên như thế là người đó mới là người phúc, người có phước. Đạo Phật không có nhìn cái phước bằng một cái sự cố đấm ăn xôi, tức là chịu đòn ghê lắm để được dục. Đạo Phật nhìn nó trên một khía cạnh của một cái nhìn của chính tri kiến, tức là một cái thấy. Cái thấy nó gọi là kiến, mà cái thấy rất là chính xác nó gọi là chính tri kiến, hay nói tắt là chính kiến. Thấy được như vậy thì đó là công phu tu. Và cái công phu tu là nó phải vượt qua tất cả những cái thế gian pháp, xuất thế gian pháp để mà nhìn thấy. Và nếu không nhìn thấy như thế thì dù có thế gian có tôn xưng để làm Phật tâm thiên tử như Lương Võ Đế, người mà còn sáng tác ra cả một cái bộ sám mà để cho đời sau tụng nó Lương Hoàng Bảo Sám, là do tác giả là Lương Võ Đế. Mà đối với Đạt Ma Tổ Sư mà còn thảm như vậy, dưới con mắt Tổ Sư, dưới con mắt của thế gian là Lương Võ Đế có phước, nhưng mà dưới con mắt của Đạt Ma Tổ Sư là một câu giáng cho Lương Võ Đế là chẳng có phước đức gì hết. Chính vì vậy mà Lương Võ Đế mất hết tình cảm đối với Đạt Ma Tổ Sư và không kính trọng nữa, và không mời ở lại cung, không thỉnh thuyết pháp, mà tránh né và cho Đạt Ma đi xua đuổi ngầm. Và cho đến khi sư phụ về, tức là Bảo Chí về nói chuyện, người Bảo Chí nghe về, Bảo Chí mới than thở, mới cho rằng là Lương Vũ Đế bỏ lỡ mất một dịp có phúc ở trong đời, cho nên đúng là không có phúc. Là đáng lý là sẽ được Đạt Ma Tổ Sư khai hóa như thế nào, hay là khai thị như thế nào để phát sinh một cái trí tuệ, một cái phúc đức nào đó, nhưng mà đã để cho một người có trí tuệ như vậy đi nơi khác, tức là quả nhiên là thiếu phước. Thì cái câu giáng của Đạt Ma Tổ Sư nó đúng đủ chiều, tức là không có phúc gì hết. Cho nên rõ ràng rằng là mọi cái vấn đề làm phúc của Lương Võ Đế nó chỉ nằm ở trong ngũ dục, tức là phải cần có danh. Và khi đó Đạt Ma Tổ Sư chê mà không khen, cho nên Lương Võ Đế bất bình. Và dĩ nhiên một người có phúc thiệt ấy, một người làm phúc thiệt thì người đó không ngại vấn đề đó, không ngại vấn đề khen hay chê. Tại vì vấn đề khen hay chê là một vấn đề đương nhiên, như tôi nói rằng là một người có trí tuệ thì dĩ nhiên hay bị kẻ vô minh chê cười. Nếu mà cái chuyện đó nó không có đó thì cái câu nói của Lão Tử đâu có thành hình, tức là hạ sĩ văn đạo đại tiêu chi, bất tiêu bất túc dĩ vi đạo. Tức là bọn hạ cấp nó nghe đạo thì nó cười lớn, nó cười chế giễu. Mà nếu nó không cười như vậy đạo ta đâu phải là đạo. Thế như thế thì mình thấy rõ như vậy á, thì đương nhiên là người có trí tuệ nhìn thấy vấn đề đó. Hay là như Đức Phật vẫn bị ngoại đạo hủy báng, và Đức Phật biết chắc như vậy. Cho nên Đức Phật mới nói bài kể trong Dhammapada rằng là làm thinh bị người chê, nói nhiều bị người chê, nói ít bị người chê, và không nói cũng bị chê. Này Atula Vương, phải biết rằng ở đời này không ai là không bị chê. Cho đến Đức Phật khi mà xuất hiện thế gian cũng phải vướng vào trong cái tình trạng đó như thường. Nhưng mà nếu mà chỉ có xuất hiện hay là làm đạo là gì mà cũng chỉ vì để được khen chê, thì như thế thì hóa ra nó không phải đúng việc làm đạo. Và làm đạo là phải không bận tâm, không màng đến vấn đề như vậy. Và làm đạo thì đôi khi lại còn phải rằng là giống như Lão Tử, còn cảm thấy mình hãnh diện khi bị chê nữa. Hay là giống như là hồi xưa mà người Trung Hoa, tôi chẳng có, tại vì hồi xưa không có để hình ảnh lại, nhưng mà người Trung Hoa mà một người nam tử mà nếu mà có tướng mạo khôi ngô hay đẹp trai á, tuấn tú á, thì người ta hay ví là đẹp như Phan An, như Tống Ngọc. Thì Tống Ngọc á, là có một thời vua hỏi Tống Ngọc, hỏi rằng là chắc phẩm cách của Khanh không có cái gì hay lắm, cho nên Khanh hay bị nhiều người chê cái phẩm cách. Tống Ngọc mới thưa là bệ hạ có biết là trước đây có một tay nhạc sĩ tới cái kinh thành này chơi nhạc thì này tôi nói tắt thôi, khi chơi những cái bài nhạc thiệt là khó, thiệt là tinh vi, mà những tay chơi nhạc bình thường đờn không thể nào nổi. Những cái khúc nhạc thật là khó khăn như vậy. Chơi nhạc chẳng, cái đi đường chẳng ai buồn để động tâm đứng nghe hết, ai nấy đều làm thinh đi nghe, đi qua. Và ông này chơi xong cái bài nhạc khó khăn như vậy, không có động, không có làm động tâm một kẻ nào. Ông này chơi một bài nhạc dễ hơn mà phổ thông hơn, thì có 5-6-7 người đứng lại nghe. Sau đó ông này chơi một bài nhạc hơi bình dân hơn mà nhiều người biết hơn, thì có khoảng vài chục người đứng nghe. Và khi ông này chơi cái khúc nhạc gọi là Hạ Lý Ba Nhân, tức là mấy khúc nhạc rất là phổ thông ở trong cuộc đời này đó, thì cả 100 người bu lại nghe. Thì ông mới hỏi vua rằng là tại sao vậy. Tại vì dĩ nhiên bây giờ một tay nào nó rào một cái bài nhạc nào đó, một bài nhạc rất là phổ thông, bình thường ai cũng biết, thì người nào cũng lắng tai nghe. Nhưng mà nếu chơi những khúc nhạc mà chẳng hạn, mình bảo là nếu mình nói theo bây giờ mà chơi nhạc classic mà chẳng hạn, của những tay như là Beethoven hay là Mozart hay Chopin chẳng hạn, có rất nhiều cái khúc nhạc mà người bình thường không biết đến, nhưng mà mấy tay nó học nhạc hay nó nghiên cứu nhạc hay là nó soạn nhạc ra nó mới biết. Và khó đờn khó gì, cho nên ít ai đờn và ít ai được nghe, thì những cái khúc nhạc nó trồi lên, nhiều khi ta nghe ta lại thấy chán ngấy mà lạ lùng mà không hay. Bây giờ đờn những cái khúc nhạc mà rất là phổ thông thì tự nhiên ai nấy đều biết, thì ai nấy đều lắng tai nghe. Cho nên ông ta mới nói với vua rằng là hết cái gì càng cao á thì đại chúng nó càng biết đến và nó càng hiểu. Thế làm cái gì mà thật và đúng trình độ với nó thì nó thấy và nó hiểu. Cho nên như vậy đó, cái phẩm cách của kẻ sĩ ngược lại, khi cao quá nó không có hiểu, nó không thấy nổi, nó không biết nổi để mà nó khen nữa, thành nó chê. Ôi, nó nghe bài nhạc khó quá mà lạ quá mà không có, nó thấy nó không có quen tai, nó cho bài đó là dở. Nhưng mà đối với lại tất cả những tay biết nhạc thì nhiều khi bài đó mới là một bài công phu. Còn những cái bài nhạc thông thường kiểu Khỏe Vì Nước gì đó ha, hay là Xổ Số Kiến Thiết Quốc Gia thì ai cũng có thể phụ họa. Nhưng mà thì dù có những cái khúc nhạc mà nó khó cái lắm, phải có những tay nhạc sĩ nào đó mà chuyên viên học nhạc nó mới biết đến, thì những cái bài nhạc đó nhiều khi đại chúng nó chê, nó chê là dở, tái nó không hiểu đến. Thế thì nói cái ví dụ như vậy để trở lại cái mà cái phúc của đạo Phật cũng vậy. Cho nên ví dụ nhiều người tu, nhưng mà ai là người đạt được cái phúc đức của đạo Phật, tức là có phước? Chư Tổ, chư Hiền Thánh Tăng, ít lắm, ít lắm. Ai là người đạt được đến những cái phúc đức như vậy? Tại vì chư Tổ với chư Hiền Thánh Tăng, nếu mình có một cái trí khôn tối thiểu, hay là một cái trí thông minh tối thiểu nào đó, mình nhìn vô thì mình thấy là chư Tổ không có cái phúc đức kiểu của Lương Võ Đế, không có cái phúc đức kiểu của Mao Trạch Đông, hay là của Saddam Hussein, hay là của Chirac. Và chư Tổ không hề có những phúc đức như vậy. Cái phúc đức của chư Tổ nằm ở chỗ nào? Cái phúc đức của chư Tổ nằm ở chỗ nào? Nằm cái đường người ta gọi là tổ sư. Nhưng mà do cái gì kêu là tổ sư? Do lộc nhiều, do thọ mạng lâu dài, hay là do những cái phúc, tức là những sự hưởng thụ của cuộc đời này? Mà theo nghĩa người ta nghĩ cái chữ phúc, tổ sư có do những cái đó được gọi là tổ sư hay không? Và tổ sư là do cái gì gọi ngài là tổ sư? Đạt Ma được gọi là tổ sư, không hề có cái phúc của Lương Bọ Đế. Lương Bọ Đế là một vị Phật tâm thiên tử, nhưng mà không có cái phúc của Đạt Ma tổ sư, tức là không, Lương Bọ Đế không được gọi là tổ sư. Tại Lương Bọ Đế có cái phúc của Đạt Ma. Như vậy thì cái phúc của Đạt Ma và cái phúc của Lương Bọ Đế khác nhau ở điểm nào? Và ngài Đạt Ma đứng trên cái phương diện của một người, của một vị tổ sư nói chuyện với một Phật tâm thiên tử, chứ không phải nói chuyện với lại một tham ô thiên tử. Cho nên Lương Võ Đế mới bị Đạt Ma nói một câu rằng không phúc đức. Cái những cái khía cạnh bình thường người ta ngồi ta suy nghĩ, mà theo cái khía cạnh bình thường của mọi người ta suy nghĩ phúc là như thế, thì người ta ngồi ta sẽ nghi ngờ lời nói của Đạt Ma, giống hệt Lương Võ Đế nghi. Và như vậy thì cái nhìn phúc của mọi người và cái nhìn phúc của Lương Võ Đế giống nhau. Và như vậy rõ ràng Lương Võ Đế không có phúc đối với phương diện của Phật Pháp, tức là không có chính trí kiến. Cho nên cái thấy nó mới giống hệt như cái thấy của bàng dân thiên hạ. Nghĩa là Lương Võ Đế cảm thấy là mình có phúc đức vô cùng, phúc đức của mình lắm,